Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 69. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 286. Xem từ dòng thứ 6. Đoạn thứ 2. Chúng Bồ Tát. Trong chúng Bồ Tát được chia làm ba phần. Phần 1. Đoạn thứ nhất phần đại lược có 2 đoạn. Mục 1. Bồ Tát xuất gia trong dấu ngoặc này. Nói là chúng đương cơ của cõi này. Đặc biệt nói rõ đây là thế giới Ta Bà. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, đương cơ có Bồ Tát xuất gia, phân thành 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, canh nhất, tịnh mật bất nhị. Nói rõ, pháp môn Tịnh Tông không thể nghĩ bàn. Quả thật, nó có thể thâu nhiếp cả thiền lẫn giáo. Đã được đề cập ở phần trước, chỗ này lại nói đến mật. Hay nói cách khác, không chỉ có tất cả pháp được thuyết suốt 49 năm của Thế Tôn, điều không lìa câu Phật hiệu này, mà câu Phật hiệu này còn có thể hàm chứa hết tất cả pháp được thuyết bởi tất cả chư Phật Như Lai khắp mười phương tam thế đều chẳng vượt ngoài. Thế nên chúng ta liền hiểu câu Phật hiệu này bao gồm tất cả danh hiệu chư Phật. Câu Phật hiệu này còn chứa đựng vô lượng pháp môn mà tất cả chư Phật đã thuyết. Đây là chánh pháp trong chánh pháp. Chánh pháp vĩnh viễn không bao giờ đổi. Trong Kinh Đại Thừa, Phật có nói, pháp vận của hết thảy chư Phật đều có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp và diệt pháp có 4 thời kỳ như vậy. Bốn thời kỳ này làm thế nào để phân vậy? Nếu có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả, đó chính là chánh pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả. Đây gọi là tượng pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, không có tu hành, đương nhiên không có chứng quả. Đây gọi là mạt pháp. Giảng kinh, nếu đến cả người giảng kinh cũng không có, đây gọi là diệt pháp. Lời này của Thế Tôn quả thật nói rất hay. Vậy chúng ta xem thử. Phật giáo ở Trung Quốc Đại Thừa có 8 tông phái. Tịnh Độ là một trong 8 tông đó. Trong mỗi tông phái, từ Thiền Tông, Mật Tông, Giáo Hạ có Lục Tông hiền thủ. Thiện thai, Tam Luận, Pháp Tướng. Cả thầy tám tông phái chúng ta dùng tiêu chuẩn của Phật để nói. Có người giảng kinh không? Có người nghe kinh không? Có giảng kinh, có nghe kinh, không có y giáo tu hành. Đây chính là mà pháp. Càng không có người tu hành chứng quả. Đối với Tịnh Tông, Tịnh Độ Tông niệm A-di-đà Phật chính là tu hành. Có rất nhiều người niệm Phật vãng sanh chính là chứng quả. Cho nên Tịnh Độ Tông có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả. Đây là pháp môn duy nhất vẫn còn ở thời kỳ chánh pháp của Như Lai. Cho dù pháp vận mai này của Đức Phật, pháp vận của Phật là 12.000 năm, cũng tức là nói sức ảnh hưởng giảng kinh của Đức Phật thời gian dài như vậy, đến lúc 12.000 năm kinh điển sẽ biến mất hết. Không còn kinh điển nữa, nhưng vẫn còn một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ còn lại một bộ kinh này, những kinh điển khác đều không tồn tại. Tịnh độ là chánh pháp, chỉ cần bộ kinh này còn, vẫn còn người giảng, vẫn có người nghe, vẫn có người niệm Phật, vẫn có người vãng sanh. Sau thời kỳ mạt pháp 100 năm, kinh Vô Lượng Thọ 100 năm sau cùng vẫn còn. Sau 100 năm đó, kinh Vô Lượng Thọ cũng biến mất, nhưng vẫn còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đến thời kỳ đó, gặp được danh hiệu Phật, lại chịu tin, chịu phát nguyện, chịu niệm Phật, Phật vẫn sẽ đến tiếp dẫn người đó vãng sanh. Thật là một pháp môn thù thắng không thể nghĩ bàn. Y theo niên đại mà nói, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. 1.000 năm đầu tiên trong 10.000 năm đã qua rồi, hiện nay là 1.000 năm thứ hai. Cổ đại Đức Trung Quốc có ghi chép lại, năm nay hình như là 3.041 năm sau khi Phật diệt độ. Phật môn trước đây một đời, những bậc đại đức đó đều dùng kỷ niên truyền thống của Trung Quốc. Người thông thường hiện giờ đều dùng lịch Tây Phương, áp dụng cách nói của Tây Phương. Năm nay là 2.557 năm. So với ghi chép Trung Quốc chúng ta kém khoảng 600 năm. Chúng ta không cần thiết phải kiểm chứng những chuyện đó làm gì. Phật giáo không chú trọng thời gian là giả. Cho nên khi bắt đầu, kinh điển đều dùng là một thời là thật. Một thời là gì? Chính là ngay lúc này, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thật như vậy không? Thật vậy. Chí Giả Đại Sư vào triều Đường đã chứng minh cho chúng ta một lần. Ngài tụng kinh Pháp Hoa, tụng đến phẩm Dược Vương liền nhập định. Ngài đi đến núi Linh Thú, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở đó giảng kinh Pháp Hoa. Ngài còn nghe hết một hồi. Trở về xuất định nói với mọi người, Thế Tôn đang giảng kinh Pháp Hoa, cái hội đó hiện giờ vẫn chưa tan. Vấn đề là liệu chúng ta có cái năng lực đó không? Có khả năng nhập định, bạn liền có thể tham gia hội kinh Pháp Hoa của Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là tham gia hội giảng kinh Vô Lượng Thọ của Thế Tôn. Chính ngay lúc này, chuyện này chúng ta phải tin. Bình tâm kiến tánh rồi, thời gian và không gian đều không còn. Ngày nay chúng ta hay nói là không chịu sự trói buộc của thời không. Không gian không còn đồng nghĩa không còn khoảng cách. Thế giới cực lạc ở chỗ nào? Chính ngay chỗ này. Thời gian không còn đồng nghĩa không có trước sau. Không gian không còn thì khoảng cách cũng không còn. Trên kinh thường nói là chính là ngay đây. Chúng ta coi như hiểu được mọi chuyện rồi. Bây giờ nghe đến câu chính là ngay đây, chúng ta lại thấy rất mù mịt, không thể hiểu nổi. Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ của Mật Tông, cho nên Ngài ngay chỗ này đại biểu rằng tịnh mật không hai. Tịnh Độ Tông cùng với hết thảy kinh luận mà chư Phật Bồ Tát đã thuyết, có một mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Thật vậy, Kinh Hoa Nghiêm có nói một tức tất cả, tất cả tức một. Trong câu danh hiệu này, đặc biệt điều hiển thị ra cả rồi. Chúng ta xem kinh văn, lại có Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta xem chú giải của cụ Hoàng Niệm. Bồ Tát là chữ Phạn, nói tắt, cũng tức là lúc phiên dịch không có hoàn toàn dịch hết ra. Nếu dịch ra đầy đủ, nói đủ là đây là âm tiếng Phạn. Nếu dịch ra đầy đủ là Maha Bồ Đề Chất Đế Tát Đọa Cả Thầy, tám chữ. Đây là nguyên văn tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là Bồ Tát. Phần sau bàn đến nghĩa của Phạn ngữ. Maha dịch là đại, được tính lừa bớt rồi. Bồ Đề dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là đạo. Chất Đế được dịch có nghĩa là tâm. Tát Đọa có nghĩa là chúng sanh hoặc là hữu tình. Nếu dịch theo lối cổ xưa thì điều dịch là chúng sanh, còn theo cách dịch mới thì là hữu tình. Mới hay cũ là dựa theo tiêu chuẩn của Đại sư Huyền Trang. Trước Đại sư Huyền Trang thì gọi là cách dịch cũ, còn sau thời Đại sư Huyền Trang thì gọi là cách dịch mới. Hợp ý nghĩa lại, nghĩa là đại đạo tâm chúng sanh. Nói gọn là Bồ Đề Tát Đỏa. Đơn thuần mà nói là Bồ Đề Tát Đỏa có nghĩa là giác hữu tình. Bồ Đề là giác ngộ. Tát Đỏa là hữu tình. Tất cả chúng sanh đều có tình thức, nhưng họ là chúng sanh hữu tình giác ngộ. Còn chúng ta là chúng sanh hữu tình mê hoặc. Bồ Tát với chúng ta khác nhau, các ngài giác ngộ rồi. Trên từ đề của bổn kinh, nửa phần sau có năm chữ là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chữ giác đó chính là giác hữu tình. Giác hữu tình không gọi là Bồ Tát thông thường. Chúng ta hay gọi là Đại Bồ Tát, hoặc gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Những vị đó mới được gọi là giác hữu tình. Thanh văn, duyên giác đều không thể sánh được, mà ngay cả Tam Thừa Bồ Tát cũng không thể so nổi. Tam Thừa là biệt giáo, thiên thai biệt giáo gồm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Vì sao? Vì các ngài vẫn chưa kiến tánh. Chữ giác này nghĩa là minh tâm kiến tánh thành Phật. Nếu giác đạt đến mức độ viên mãn và trở thành Phật, thì không xưng là Bồ Tát mà xưng là Phật. Bồ Tát ở trong hội Pháp Hoa tổng cộng có 51 vị thứ. Gồm thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Trong 51 vị thứ này, 10 vị trí đầu tiên từ sơ tín đến thập tín, đây là nó đến viên giáo, gọi là Bồ Tát hay quyền giáo Bồ Tát. Vẫn chưa kiến tánh, từ sơ trụ trở lên thì kiến tánh rồi, gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là giác hữu tình hay Bồ Đề Tát Đỏa mà chỗ này đề cập đến. Các ngài chú ở đâu? Tam Thừa Bồ Tát chú ở thập pháp giới. Trong thập pháp giới có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Các ngài sẽ ở tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới. Pháp Thân Bồ Tát không còn trụ ở thập pháp giới nữa, các ngài vượt khỏi nơi đó rồi. Nếu như các ngài không cầu sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, những Bồ Tát này đều trụ ở thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng là cõi thật báo trang nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tứ thánh pháp giới là cõi phương tiện hữu dư của Phật Thích Ca. Còn sáu niệu là cõi phàm thánh đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nói như vậy mọi người sẽ dễ hiểu hơn, sẽ có được một khái niệm rõ ràng hơn. Hôm nay chúng ta đang ở cõi người trong sáu nẻo của phàm thánh đồng cư độ. Những cõi này vì sao lại có sự phân chia nhiều như vậy? Đó là do nghiệp báo không đồng của chúng sanh tạo nên. Sáu nẻo luân hồi do đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước mà có. Trần sa phiền não, kiến tư phiền não, từ những thứ này mà có. Tứ thánh pháp giới là do vô minh phiền não tạo nên. Có vô minh phiền não liền có tứ thánh pháp giới, có kiến tư phiền não liền có sáu nẻo luân hồi. Vì thế đoạn được kiến tư phiền não, lục đạo luân hồi liền biến mất, không còn nữa, giống như nằm mơ vậy, tỉnh mộng rồi. Cảnh giới sau khi tỉnh mộng là gì? Là tứ thánh pháp giới, chính là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu như phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì mười pháp giới liền không còn. Mười pháp giới vẫn là một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi sẽ thấy được thứ gì? Thấy nhất chân pháp giới, tức là thế giới hoa tạng. Người niệm Phật thấy thế giới cực lạc. Cõi cực lạc rất thù thắng. Tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương cùng với lục đạo và thập pháp giới đều do A Lại Gia biến hiện ra. Tất cả mọi hiện tượng vật chất là tướng phần của A Lại Gia. Chúng ta khởi tâm động niệm, có thể tư duy, có thể tưởng tượng. Đây thuộc về ý thức. Ý thức thứ sáu và thức thứ bảy, phân biệt của ý thức thứ sáu, chấp trước của thức thứ bảy. Cho nên chúng là tướng phần và kiến phần của A Lại Gia. Hiện tượng tinh thần là kiến phần, còn hiện tượng vật chất là tướng phần. A Lại Gia là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Hoàn toàn là vọng tâm, không có một thứ nào không phải giả cả. Đại triệt đại ngộ rồi mới có thể tách khỏi vọng tâm, hay còn gọi là chuyển tam thức thành tứ trí. Chuyển thức thành trí rồi, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyển năm thức trước thành sở tác trí. Làm được những điều này thì chúng ta ở đâu? Là ở thế giới cực lạc. Người không cầu vãng sanh về thế giới cực lạc mà chứng đến cảnh giới này, họ sẽ ở thế giới hoa tạng. Giáo dục Phật Đà và giáo dục thế gian không giống nhau. Giáo dục thế gian ra không nổi sáu nẻo luân hồi, còn giáo dục Phật Đà không những có thể xuất sáu nẻo luân hồi mà còn có thể vượt khỏi mười pháp giới. Chúng ta cũng học được không ít từ những bài trước. Có vài vị đồng học thật sự học rất tốt. Tôi nhận ra có ít nhất khoảng 10 người hết sức khó được. Tâm chúng ta phải lớn, mắt phải nên nhìn xa một chút, đừng bị những ảo ảnh trước mắt mê hoặc. Nếu đã học Phật rồi, ít nhất cũng phải thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, bạn mới được xem là có thành tựu. Đời này của chúng ta có thể làm được điều đó chăng? Câu trả lời khẳng định: có thể. Chỉ cần bạn thực sự tin, chân thật phát tâm cầu sanh tịnh độ. Nếu bạn hỏi cần phải mất bao lâu thời gian, đó thuộc về quyết định nơi bạn. Không phải người khác có thể quyết định thay bạn được. Kinh A-di-đà nói rất hay: hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, đến hoặc bảy ngày. Sáu con số trước là số đếm, còn số bảy ở phía sau là biểu pháp. Số bảy đại biểu cho sự viên mãn. Ngày nào bạn niệm thành công rồi, ngày đó gọi là ngày thứ bảy. Thông thường có rất nhiều chúng ta xem thấy trong vãng sanh truyền, cũng thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người đều là 3 năm thành tựu. Vậy thì 3 năm này chính là nghĩa của con số 7. Chúng tôi quả thật cũng chính tai nghe được, chính mắt nhìn thấy. Tai nghe, chúng tôi nghe Đàm Hư Lão Hòa Thượng kể, ngài ấy có một sư huynh đệ, chính là đồ đệ của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, người thợ vá nồi. Người này không biết chữ, chưa từng đi học. Sau khi xuất gia, sư phụ của ông, tức là Pháp Sư Đế Nhàn, chỉ dạy ông một câu A-di-đà Phật, nói với ông rằng cứ thế mà niệm, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp, không phân ngày đêm. Ưu điểm lớn nhất của thợ vá nồi chính là thật thà, nghe lời, thật làm. Cho nên ông niệm được 3 năm thì biết trước ngày giờ, đứng mà vãng sanh. Thật không dễ chút nào, bởi vì sống trong một cái miếu rách nát ở dưới quê, giao thông bất tiện, một số cư sĩ ở nơi đó phải đến chùa Quang Tông báo tin, nói chuyện này với Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, mời Lão Hòa Thượng đến thay ông lo việc hậu sự. Cả đi lẫn về đều là đi bộ, vì không có phương tiện đi lại nên mất hết 3 ngày. Thợ vá nồi vãng sanh rồi còn đứng đó 3 ngày. Không ít người đứng mà vãng sanh, nhưng sau khi vãng sanh còn đứng đó 3 ngày, đại khái chỉ có một mình ông. Đây là sự thật không hề giả. Hơn 40 năm về trước, làng Tướng Quân Đài Nam có một lão thái thái, cũng là niệm Phật 3 năm, biết trước ngày giờ, cũng đứng mà đi, Người biết chuyện này rất nhiều. Bà đi được 2 năm thì tôi mới biết chuyện này. Khi tôi dạy học ở Phật Quang Sơn, người làm việc ở Phật Quang Sơn nói với tôi, ông là láng giềng của bà cụ đã vãng sanh đó. Ông chính mắt nhìn thấy, bảo với tôi chuyện không hề giả là thật, khuyên chúng tôi niệm Phật, nên đem câu chuyện này kể cho chúng tôi nghe, cũng như đang dạy chúng tôi một bài học vậy. Tôi là do buổi tối trăng sáng rất đẹp, nên mang theo 10 mấy đồng học đến bên ao phóng sanh. Chúng tôi đang ngồi thảo luận Phật Pháp thì người công nhân này bước đến, nói chuyện với chúng tôi gần 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi hết sức cảm động. Chuyện chẳng giả chút nào. Thời kỳ tôi đang hoằng pháp ở Mỹ, tại Maryland, gặp được tiên sinh Chu Quảng Đại. Cả nhà ông không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mọi người rất nhân hậu, tốt bụng. Họ có mở một tiệm bánh mì. Ông mắc phải căn bệnh rất nặng là ung thư thời kỳ cuối. Bệnh viện tuyên bố không điều trị cho ông nữa, kêu người nhà mang ông trở về. Họ bảo với mọi người, ông chỉ còn sống không quá 1 tháng. Lúc này, người nhà ông đi cầu thần khấn Phật, xem coi liệu có kỳ tích xuất hiện không. Họ tìm đến chúng tôi. Lúc đó, Hội Phật giáo của chúng tôi thành lập mới được 1 năm. Hội Phật giáo của chúng tôi thành lập vào năm 1983. Sự việc này xảy ra vào năm 1984. Chúng tôi bàn đến xem ông thế nào. Quả thật không có cách gì có thể hồi phục được, cho nên liền khuyên ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông là người rất có thiện căn, vừa khuyên ông liền vui vẻ hoan hỷ, bảo với người nhà đừng đi tìm thầy cầu thuốc nữa, mọi người niệm Phật tiện tôi vãng sanh. Lúc đó chúng tôi có một hội Phật giáo là Hội Phật giáo Hoa Phụ. Hội Phật giáo của chúng tôi cử đi 4 người, cứ một nhóm là 4 người, chia thành 3 tổ cùng với cả nhà ông niệm Phật 3 ngày 3 đêm. Ông vãng sanh rồi, ông thật sự đi rồi. Lúc hỏa thiêu còn có Xá Lợi, chúng tôi nghe chuyện rất là vui mừng. Bạn xem trên kinh Di Đà nói là 3 ngày, niệm được 3 ngày 3 đêm, không hề có tín ngưỡng tôn giáo, chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp. Lúc lâm chung, gặp được thiền chi thức, giới thiệu thế giới cực lạc. Ông nghe rồi, thật sự tin tưởng, thật sự hoan hỷ, thật sự chịu phát tâm. Chúng tôi dẫn dắt ông, bên cạnh ông, niệm 3 ngày 3 đêm. Lời trong kinh Di Đà đúng là thật, không hề giả. Đây là sự thật. Chúng tôi từng gặp qua, tôi ở Cựu Kim Sơn cũng có gặp một vị cư sĩ tại gia vùng đó. Cụ cam kệ với chúng tôi, bạn bè tốt của họ đều đang sống ở Mỹ. Bình thường rất ít khi qua lại, nhưng cứ 1 tháng cùng nhau cộng tu 1 lần. Mọi người tụ họp lại cùng nhau niệm Phật 1 ngày. Vị thái thái này vãng sanh. Biết trước ngày giờ, bà trước giờ chưa từng nói với bất kỳ người nào. Ra đi vào lúc nửa đêm, nhưng đi vào lúc nào thì không ai biết. Đến sáng sớm ngày hôm sau, con trai, con dâu mở cửa phòng bà, thấy lão thái thái chân xếp bằng, mặc áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên giường. Gọi bà không trả lời. Nhìn kỹ lại thì thấy bà đi rồi. Di chúc còn để trên giường, do chính tay bà viết. Hiếu phục của con trai, con dâu và cháu nội, bà đều chuẩn bị đâu ra đấy rồi, đều xếp hết trên giường. Nhìn từ những chỗ này, chỉ ít 3 tháng trước bà đã biết rồi, nên bà mới có thời gian chuẩn bị. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Những người này đều chứng minh cho chúng ta, trong khoảng thời gian qua có không ít người vãng sanh. Điều là tấm gương tốt cho chúng ta. Hải Hiền, lão hòa thượng chùa Phật Lai ở Nam Dương, vãng sanh vào tháng Giêng năm ngoái. Mới nửa năm trước, tướng lành hy hữu. Vào đầu năm nay, đồ đệ của Ngài đến Hồng Kông tìm tôi, bảo với tôi cái tin này, nên tôi mới biết. Họ còn mang theo một bản báo cáo, còn có một chiếc đĩa, chúng tôi đem nó in thành một quyển sách nhỏ, bộ sách này. Còn đính kèm một cái đĩa, các vị có thể mang về nhà xem. Vị lão hòa thượng này là tấm gương, người niệm Phật tốt nhất của chúng ta. Bạn học theo cách làm của Ngài, đời này của bạn quyết định vãng sanh. Cho nên tôi khuyên đồng học đem cái đĩa này một ngày xem 3 lần, một lần mất khoảng 1 tiếng. Một ngày niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu, 1 vạn tiếng Phật hiệu mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Một ngày tu hành 5 tiếng, một năm không gián đoạn, tôi tin bạn chắc chắn sẽ vãng sanh. Công phu chân thật thành phiến rồi. Thế nào gọi là thành phiến? Nghĩa là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài trừ A-di-đà Phật ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Đây gọi là công phu thành phiến. Có được khả năng này, tâm của bạn nếu như chân thành, thanh tịnh, cung kính, bạn còn có thể cảm được A-di-đà Phật hiện thân. Đến thuyết pháp cho bạn, A-di-đà Phật sẽ đón với bạn. Thọ mạng của bạn còn bao nhiêu? Đợi đến khi thọ mạng đến rồi, Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn. Bản thân bạn biết, càng giúp bạn kiên định tín tâm, kiên định nguyện tâm. Thấy Phật rồi, người vãng sanh thông thường thấy Phật ít nhất 3 lần. Khi công phu đã đạt đến một mức độ nhất định, Phật sẽ đến. Bạn có cảm các ngài có ứng? Chúng ta cầu Phật, Phật sẽ đến. Đến lần thứ nhất, đồng nghĩa họ ký cho bạn. Nói với bạn, con vẫn còn bao nhiêu thọ mạng, đến lúc mạng chung ta sẽ đến đón con. Phật đến báo tin này cho bạn. Lần thứ hai gặp mặt, ngài lại thị hiện, có lẽ là trước lúc vãng sanh. Thông thường là khoảng 3 tháng, hoặc 1 tháng, hoặc 10 mấy ngày gì đó. Lúc này đến là để nói với bạn ngày nào, ấn định chắc chắn thời gian cho bạn. Đến lần thứ ba chính là lúc ngài đến tiếp dẫn bạn. Theo lẽ thường vãng sanh đều có 3 lần thấy Phật. Đây chính là lời mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Chúng ta thấy Phật 3 lần ở cõi này, đây là hiện tiền thấy Phật. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc hoa khai kiến Phật chính là tương lai thấy Phật. Hiện tiền hay tương lai, nhất định đều thấy Phật. Chúng ta đừng cầu cái gì khác, chỉ cầu thấy Phật, chỉ cầu vãng sanh. Có nhiều người rất thông minh, dẫu còn thọ mạng, họ cũng không cần. Thọ mạng còn 10 năm, 10 năm con không cần nữa, 10 năm con cũng không cần, con bây giờ chỉ muốn đi theo Phật thôi. Thông thường Phật đều đồng ý. Phật sẽ đưa bạn đi. Pháp sư Oánh Kha Triều Tống, ngài thấy Phật, ngài niệm Phật 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Với tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính của ngài, Pháp sư Oánh Kha đã niệm được A-di-đà Phật đến. Phật nói với ngài, con vẫn còn 10 năm thọ mạng, 10 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Lúc đó ngài liền thỉnh cầu với Phật, 10 năm tuổi thọ con không cần, bây giờ con đi ngay với ngài. Phật giao hẹn với ngài, được rồi, tốt, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Vì sao lúc đó không mang ngài đi ngay, 3 ngày sau là vì muốn ngài biểu pháp. Ngài có khoảng thời gian 3 ngày để thông báo với mọi người, 3 ngày sau tôi vãng sanh. Bảo mọi người đến xem ngài vãng sanh. Đây là sự thật không hề giả. Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia, không biết chữ. Sư phụ chỉ dạy ngài một câu A-di-đà Phật, ngài giống y như thợ vá nồi vậy. Là người thật thà, nghe lời thật làm. Một câu Phật hiệu ngài niệm suốt 92 năm. Tôi tin rằng chỉ cần 3 năm khẳng định ngài thấy Phật, công phu thành phiến liền thấy Phật. Thời gian 92 năm, ngài thấy Phật bao nhiêu lần? Tôi ước tính ngài chỉ ít thấy Phật không dưới 10 lần, không bao giờ ít hơn 10 lần. Đại sư Viễn Công năm đó còn tại thế, một đời thấy Phật 4 lần. Lần cuối cùng là lần Phật đến tiếp dẫn ngài vãng sanh. Lão Hòa Thượng tự mình nói ra, tôi đã mấy lần thỉnh cầu lão Phật gia đưa tôi vãng sanh, nhưng lão Phật gia bảo tôi tu hành không tệ, tu khá tốt, ngài muốn tôi ở lại thế gian này thêm ít năm biểu pháp cho mọi người xem. Tôi tin tuổi thọ này không phải là thọ mạng vốn có của ngài. Thọ mạng của ngài cũng chỉ khoảng chừng 70-80 tuổi thôi. Sống đến 112 tuổi, vì ngài có nhiệm vụ của mình, A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho ngài. muốn ngài biểu pháp. Bản thân các vị nhìn thấy ắt sẽ hiểu. Người hiện đại chúng ta nhìn thấy hành nghi cả đời của ngài, thấy được tướng lành phúc lâm chung của ngài, sẽ sanh khởi tín tâm, nguyện tâm đối với Phật pháp thật sự tin tưởng, chân thật không thối chuyển. Câu Phật hiệu này chắc chắn vạn sanh thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc nhất định thành Phật. Bồ Tát hóa thân làm ảnh hưởng chúng để giúp đỡ chúng ta. Trong phần tự phần của kinh ở phần trước, những đại chúng được liệt kê ra toàn bộ là biểu pháp. Chúng ta ở phần trước đã thấy rồi, Kiều Trần Như đại biểu cho đệ tử bậc nhất. Bạn học pháp môn này, bạn là đệ tử số 1 của Thích Ca Mâu Ni Phật, là đệ tử số 1 của A Di Đà Phật, là số 1 ở thế giới cực lạc chứ không có số 2. Chúng ta xem tiếp. Chú giải của Niệm Lão gộp lại là đại đạo tâm chúng sanh, nói gọn là Bồ Đề Tát Đọa, nghĩa là giác hữu tình. Kế tiếp nói với chúng ta, chứng ngộ giống như Phật là giác. Có thể thấy để đạt được chữ giác này không phải chuyện dễ, giác liền thành Phật. Chữ giác này người Trung Quốc hay bảo là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây được xưng là giác. Chưa hết vô minh nên gọi là hữu tình. Họ vẫn còn tình cảm. Vì sao? Vì vô minh chưa đoạn. Nếu như đoạn được vô minh rồi thì họ trở thành giác hữu tình. Vô minh chưa đoạn, họ vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo, chưa thoát 10 pháp giới. Nếu thoát khỏi sáu nẻo nhưng chưa ra khỏi 10 pháp giới cũng gọi là hữu tình. Đó là giác hữu tình. Vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi, đó là mê hữu tình, không phải giác hữu tình. Chúng sanh nơi lục đạo như chúng ta là chúng sanh hữu tình mê hoặc điên đảo. Giác lại có nghĩa là Phật đạo mình đang mong cầu. Thứ chúng ta mong cầu chính là minh tâm kiến tánh, tức là cầu đại triệt đại ngộ. Làm thế nào mới có thể đại triệt đại ngộ? Trên đề kinh nói với chúng ta, thanh tịnh, bình đẳng chính là cách đề cầu đại triệt đại ngộ. Giác chính là khai ngộ. Thanh tịnh là định, bình đẳng là đại định. Định mà A-la-hán chứng được gọi là thanh tịnh, là tâm thanh tịnh. Đại định là sở chứng đắc của quyền giáo Bồ-Tát. Đó chính là bình đẳng. Bình đẳng thì cao hơn so với thanh tịnh. Tuy là thanh tịnh nhưng họ vẫn chưa đạt được bình đẳng. Bình đẳng đương nhiên là có thanh tịnh trong đó rồi. Đây gọi là giới định huệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên niệm Phật phải biết buông xả. Giới luật không gì khác, giới luật chủ yếu là dạy chúng ta buông xả. Buông bỏ thân kiến, buông bỏ biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Buông bỏ thành kiến, thành kiến chính là tự cho mình đúng. Chấp chặt vào ý kiến của mình, muốn người khác phải phục tùng ta. Đây là sai lầm. Đức Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tình chấp của chúng sanh rất nặng. Bồ Tát có thể hằng thuận chúng sanh, không chấp trước cái cùng chúng sanh, chung sống cùng nhau. Bạn thích cái gì, tôi đều có thể tùy thuận. Đây mới được xem là thành tựu công đức. Cái này thuộc về kiến hoặc. Cái này mà có thể buông bỏ, liền chứng quả. Chứng sơ quả với nhị quả của tiểu thừa, vãng sanh thế giới cực lạc, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Địa vị này xem như cao rồi. Chưa đạt đến cảnh giới này đều sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng thế giới cực lạc không giống với thế giới khác. Như vừa nãy chúng ta có nói qua, thế giới này của chúng ta là do A Lại Gia Thức biến hiện ra. Còn cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc chỉ không được tử thánh pháp giới, tức cõi phương tiện hữu dư, chỉ điều cùng là phàm cư độ thế giới cực lạc duy vị Bồ Tát. Điều này hay nói thế giới đại và sự hưng thục không hề khác biệt. Đời luôn qua lần này được, nhất định phải đi. Phổ Hiền Bồ ở thế gian này chỉ ngay thấy được báo thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên giác là mong cầu Phật đạo, đây là điều chúng ta mong cầu. Còn hữu tình là chúng sanh đang được độ hóa, đối tượng giáo hóa của Phật Bồ Tát chính là chúng ta. Việc lợi sanh gấp rút có các rằng chữ viết, đây là chỗ hay của văn tự, cái tài diễn đạt ngôn ngữ. Bởi vì dù lẫn lao bốn điều là đại sư trong Bồ Đề, chúng hay đem cái nguyện sửa thành sanh tịnh độ với ý nghĩa của nguyện giả vãng sanh Tây Phương thế giới cực lạc, liền chứng đại Bồ Đề. Đến bên đó coi như thành Phật rồi. Chúng ta ở cõi đời này không thành Phật nổi, phiền não tập khí không đoạn được. Có rất nhiều đồng học hỏi tôi, họ biết bản thân mình vào lúc nào Di Đà Phật, Di Đà là chánh giác, là phổ giác, là viên mãn giác, cứu cánh Phật thì thứ hai là hành vậy là cũng là dùng một câu. Bạn đang khuyên người tu lợi ích vô biên. Ngày nay giá lại vẻ, nếu bạn tu pháp bố thí, trước thì nên bố thí đĩa. Đĩa gì là tốt nhất, công đức nhất vậy? Chính là cái đĩa này. Tôi xin giới thiệu với mọi người, cả đời tôi xem qua rất nhiều đĩa, tôi thấy lập tức có lợi ích. Lợi ích học một tiếng tương đương với chúng ta học trong hơn một ngàn. Bạn đều hành. Thứ ba là chẳng phải niệm lão hòa thượng lúc 92 năm thì ngày đi ngủ ngủ khỏe rồi lại tiếp tục niệm không ngày đêm, thì nghỉ lúc đất nào nghỉ khỏe rồi hai năm giai đoạn khi ngài đạt công phu thành phiến, sự nhất tâm bất loạn với lý nhất tâm bất loạn. Tôi đã tính dùm cho ngài, tuy ngài không nói, ngài đạt công phu thành phiến có lẽ là 3 năm. Vậy 3 năm coi như thấy ngài chỉ nhất tâm là đạo. thiện cơ bất khả, nhưng ngài biểu hiện không biết nhìn. Cha tấm gương cho kéo dài đến như do A Di Đà. Tên của sách chỗ quyển này, ngài cầm này trên tay, pháp hơn chỉ có khen ta ngài cầm được quyển sách này rồi. Hoan hỷ vô cùng, có lẽ là do A Di Đà Phật nói với ngài, bao giờ ngài gặp được quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp dẫn ngài vãng sanh. Cho nên khi có được quyển sách này, ngài giống như bắt được báu vật vậy, hoan hỷ vô lượng. Ngài mặc trên người chiếc áo, nói trọng giới Bồ Tát giới. Đáng lý nên tăng khen tăng. Cổ đại ấn tượng không tốt, Phật giáo trong xã hội như các vị nhau như đau, khiến cho rất nhiều người à liên là chân. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chính xác, cũng không hề nay gần hai theo cái bổn này tu hành. Y theo cái bổn này học tập cũng không hề sai. Ngài làm ra minh chứng cho chúng ta. Đương nhiên càng sâu sắc hơn nữa chính là ngài vì chúng ta chứng minh thế giới cực lạc có thật, A-di-đà Phật cũng có thật. Ngài thấy A-di-đà Phật rất nhiều lần, chắc chắn không phải khiến bản trượng. Những năm tháng còn sống trên cõi đời này thì tùy duyên vậy thuận chúng nghiệp ta đường, chiếc thành nghiệp nghiệp luân hồi. Lão đã làm ra trong tâm chỉ có A-di-đà Phật hiện thân. Thứ tư là vì đầy đủ các công đức thừa. Đó là một câu Phật hiệu, một câu A-di-đà Phật đầy đủ, công đức vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Thế thì vì sao bạn không tu? Ngày ngày muốn tu công đức, nhưng không biết tu thế nào. Một câu A-di-đà Phật, công đức. Đây là pháp. Chữ đại pháp này ở trong tông Thiên Thai kinh Pháp Hoa kinh A tương đồng nhau, là nói giả một cái là nói đều là cùng một bộ. Di Đà cũng là pháp, mà phải tin, mà bạn tĩnh tâm có là từ lý giải mãi không thấu triệt, không biết công đức rồi, cho thứ khác còn lớn hơn so với A Di Đà Phật nữa. Hiểu sai rồi. Không biết rằng kinh Vô Lượng Thọ cùng với câu Phật hiệu này, công đức của nó còn vượt hơn hẳn Pháp Hoa với cả Hoa Nghiêm. Quả thật là công đức bậc nhất của bạn. Đến bên đó, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa tự nhiên viên mãn. Tại việc đó mỗi một của thế có thể vô biên thân, phân thân, Phật đi là phân nhẫn đường. Chúng ta có cái nhiều thời gian thì chiếc phước đức đều viên mãn, cứu cánh viên mãn. Bạn có năng lực đến mười phương thế giới độ cho tất cả chúng sanh có duyên với bạn. Bạn có khả năng này, vì sao lại không đi chứ? Thứ tư là hướng đến đại quả. Đại quả diệu, thứ bị nổi tứ đại, nhưng nội dung hoàn toàn giống nhau. Thần không phải học học định Phật. Có một số người Phật giáo là vô giáo thừa nhận, nhưng không hề nói thần sáng tạo vũ trụ là do thần tạo người ta. Không có cách nói này, thật sự không có chuyện đó. Vô thần luận chính là mang cái ý này. Phật giáo thừa nhận có lục đạo, có chư thiên, có quỷ thần, nhưng địa vị của họ cũng giống như chúng ta vậy, đều thuộc về chúng sanh hữu tình. phiền não tập hiểu luân hồi này. 92 năm, một câu đã thay đổi ngài. Ta không tuổi như ngài vậy, thọ mạng như vậy chỉ đạo Phật pháp. Chư đề khang bảo thành Phật, kiên định tính tâm huyền tâm chẳng đi đến cùng, chúng ta tranh bất thối thành Phật. Lúc chúng ta sẽ nhìn thấy ngài ở bên cạnh A Di Đà Phật cùng đến tiếp dẫn chúng ta. Bạn thấy Phật rồi cũng thấy được. Lão Pháp Sư, những người chúng ta quen, những chưa hiểu đến những gì chúng ta nghĩ đến được. Ấy, ấy. Ngài đã rồi nhắc chói Phổ Hiền Tát có ba loại. Thứ nhất, vị tiền, chỉ phát tâm Phổ Hiền, vẫn chưa tu hành Phổ Hiền nhưng đã phát tâm rồi. Tâm Phổ Hiền là gì? Là mười đại nguyện vương. Lễ kính chư Phật, độ, có thể làm được, làm không được. Lễ kính chư Phật mang ý cũng chỉ là Phật, ta xem tất cả chúng sanh là Phật, nên ta lễ kính đối với họ. Người thật tu hành Phổ Hiền làm được, người ấy nhất định đắc sanh tịnh độ. Vì sao? Tây phương thế giới Cực Lạc là thị hiện của pháp môn Phổ Hiền. Mỗi một người ở thế giới Cực Lạc quả thật từ thế hoặc đơn giản, Phật chưa chỉ quốc ta dạy chúng ta tự kết hoa dành cho nhi. Quyển đầu tiên là quyển nhật viết thầu tiên, nhưng tánh vốn là Phật, là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Hay nói cách khác, bổn tánh vốn thiền, cùng với câu tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật mà Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đều là cùng một nghĩa. Cách nói tuy khác, nhưng hoàn toàn nói về cùng một việc. Đây là sự thật không hề giả. Chúng ta tạo nghiệp, chúng sanh phải có lễ kính. Thấy hết sự một cách của nhân Trung Quốc gặp nhau vào lúc nào đều là khó mình chỉ bộ. Gia Tự Hưng, người một nhà người lẫn như vườn, một doanh nghiệp mà ông chủ đặt. Xã hội cũng như vậy, quốc gia cũng như vậy, mà cả thế giới này cũng như vậy. Toàn bộ thế giới giữa các nước đều tán thán nhau, thế giới sẽ hài hòa. Thế thì làm sao có chuyện xung đột được? Nhân dân hạnh phúc, thấy điều phải tán thán lẫn nhau, không được phép hủy bán. Mà ra mà nói xem, thống văn hóa Trung Quốc suy đến ngày nay không có là hiệu đại xung, còn bà ta thì cao cao thượng, khiến cho đất nước hiện thời giờ từ hy vô gián, lúc nào mới có thể Trung Quốc đến lúc nào lại trở về với thời kỳ thái bình thịnh thế? Có thể lúc đó bà ta sẽ được thoát ra. Chỉ cần có người đối với truyền thống văn hóa Đối với cổ thánh tiên hiền có sự hoài nghi, nghi ngờ đối với tổ tông thì bà ta đừng hòng ra khỏi địa ngục. Bao mới ngồi được ở bảo tòa của đế, nước mất rồi chia vong quốc, bản thân chết bỏ vào điện do không đúng, tương tán chướng liền tiêu, mười nguyện tướng của vô thể tiêu còn tiêu rất nhanh, hủy bán tự mình phải khiêm hư, tôn trọng người khác. Khiêm cung mới có thể tích đức, mới có thể tích công lụy đức. Ngạo mạn tự cho mình đúng, công đức toàn bộ mất sạch. Cô nói về Bồ Tát ở địa vị đại thừa, mãi cho đến thập địa, tổng cộng thứ thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, thân Phật đợi cho chư Phật hóa chúng, đó gọi là vị hậu hậu đắc quả chẳng xả nhất, tức là đã thành Phật nhưng chẳng bỏ hạnh khi còn tu nhân. Cái này gọi là vị hậu. Vị hậu không định là hiện thân gì, cho dù là đến lãng gương này chúng ta xem, Ngài không phải người thường, chân không thể hành phổ hiền của Ngài là từ trong thường ngày, trong công việc đối Phật chính là tức minh tánh, kiến tánh một cách viên mãn, chẳng gì tồn tận. Đây là ý nghĩa của từ phổ chẳng xả nhân địa, là hiền. Cái ý này là chỉ cho vị hậu phổ hiền do Như Lai hóa hiện. Như Lai là nói từ trên tánh, tiên là nhìn tướng xưng tán, có những điều toàn là tháo thi mà ta cùng họ si rồi thì tán trong tâm. Nếu như tương ưng năm giới mười tương điều này thì chúng ta xưng tán ưng không xưng tán. Đây chính là chỗ khác nhau với xưng tán. Kính ác là tánh của họ cũng thiệt giờ ác. Lệ kính là lệ bộn, là từ trên hành nghiệp của họ thì quả ta xưng tán. Bất thiện thì không xứng tán. Còn sự là bình đẳng, đoan gặp phải cảnh khúc, đổi khác gì lót dạ, chúng ta đến họ. Vì cúng dường phải hiền, phải lúc cần giúp tinh, cúng dường một cách bình đẳng, phân thiện. Điều này chúng ta mới không thấu hiểu, cho rằng làm pháp sự cầu sám hối không cách gì tiêu trừ nghiệp nổi. Vì sao làm biết sứ Phật 100 nghiệp chướng vẫn chưa nguyện có sám hối? Chân thật các vị từ trong đĩa mà thấy không, bởi chỉ có ai di động không tập niệm ứng không thể. 20 tuổi quỷ đau chậm mất, không biết ai lấy người ta. Tôi cầu cho đạo rác bệnh tật, em họ của Ngài thật sự rất sanh bệnh, dì của Ngài bèn đến niệm nữa. Em con thật sự rồi không chắc cũng sợ hết hồn, Ngài cho rằng niệm thế thôi. Lại thành bội bàn sửa lại xuyên chiến cho chính cho mau, đấy là 2-3 ngày sau của Ngài khỏe lại thật. Nhờ đó Ngài mới biết niệm nghĩ bàn không dám chùa rủa ai nữa. Vì sao? Vì Ngài niệm rất chứ không linh, mà là linh thật. Sao dùng tâm thanh tịnh hôm nay chúng vì cầu dấu thiện, đó là do tâm chúng ta ô nhiễm vọng tưởng. Ngay cả danh hiệu Phật cũng chẳng dễ gì vì không có ta
Hãy nghiêm túc rà soát thử.
Là biết cây thôi. Nghĩ thử cả ngày từ sáng. Lúc nào thì trong tâm mình có hoa sớm tối. Trong tâm còn khóa sớm tối đang chi đạo Phật. Tạp niệm, những tâm này cứ đang xen cùng với Phật hiệu thanh tịnh. Niệm đạt được, nguyên nhân chính ngay chỗ này là do chúng ta. Hôm nay, ta tiếp phần này, hoàn toàn cho nên dùng 83 bộ kinh và 100 trước tác của Tổ sư Đại Đức để chuẩn bị gọi là tập chú. Ý này, cách này là có tránh chuyện người khác phê bình nói với tư cách đại kinh điển. Đây không phải chú của tôi, là như vậy đất giả không còn. Thời đại này đố kỵ chứ, vì vậy nhất định hạ thấp. Ta có suy nghĩ nào không? Có, thật đừng. Đó chính là thời mắt, hoàn cảnh mắt chánh ác gây nghiệp, khiến cho người ta nhìn thấy đồng hoan hỷ. Cho nên lão cái gì cũng biết, những đó là độ cao minh của ngài. Cảnh giới có không phải có, đồng ngũ của đó ngài tự biết. Nên trong thời kỳ an mà qua ngày, không có bất kỳ hoàn cảnh gì ba la mật. Nay chúng ta học đến phát tâm cúng dường Thất Quan Âm, bốn nguyện đem đức trang nghiêm độ bốn dưới cường. Nếu có ai thấy nghe phát lời ít một bóng sanh quỷ cực cử luân hồi, dù rằng biển mông núi đội chập trùng, từ phổi một tha thiết nào con tha phương tay ra tiếp, từ bi cứu bạn của chúng sanh. Cách u niệm di Phật niệm ta, thiên chân phụ cùng ở quê nhà liên thật, thể xuất thế gian, không niệm di đàm ai.